SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ trưởng Năng lượng của các tiểu bang và lãnh thổ đã họp cùng với Tổng trưởng Năng lượng Liên bang ông Joshua Frydenberg để nghe ông thuyết phục về cái kế hoạch bảo đảm năng lượng quốc gia, gọi tắt là NEC. Thì thưa anh, không hiểu là cái cuộc họp ngày hôm nay cuối cùng có đi đến đâu không?
Đây là một cái câu chuyện đã kéo dài 10 năm rồi. Và mỗi một lần như vậy, hoặc là mỗi một lần có một sự thay đổi chính phủ thì nó được lật đi lật lại nhiều lần. Tuy vậy, lần này nó có những cái khác hơn. Có nghĩa là các cái bộ trưởng năng lượng họp lại. Trong 6 cái tiểu bang của nước Úc thì đa số chấp nhận một cái đề nghị của chính phủ liên bang về cái vấn đề này. Tuy chỉ còn có 2 cái tiểu bang thuộc đảng lao động đang nắm quyền, tức là Victoria và Queensland, thì họ cũng tỏ vẻ là có thể tán thành, nhưng mà họ lại đặt ra những cái điều kiện khác, thưa anh Quốc Vinh.
Trước khi chúng ta xem xét những cái điều kiện của đặc biệt 2 cái tiểu bang này, thì có lẽ chắc anh trình bày dùm cho quý thính giả biết là cụ thể kế hoạch bảo đảm năng lượng quốc gia là nó bao gồm cái gì trong đó?
Trước hết thì chúng ta phải nói về cái mục đích của cái kế hoạch này là cái gì. Thì như ngay từ đầu qua nhiều cái triều thủ tướng khác nhau, tất cả đều nói rằng là cái mục đích cuối cùng của nó là để giảm cái giá điện cho người tiêu thụ. Và muốn giảm giá điện cho người tiêu thụ thì nó gồm 2 cái vế trái ngược lại với nhau. Một bên á, là phải bảo đảm được cái nguồn cung cấp cái năng lượng cho toàn quốc, và cái thứ nhì nó phải ứng hợp với những cái cam kết của Úc về cái vấn đề mà khí thải như đã cam kết trong cái hội nghị về môi trường ở Paris mà Úc đã ký kết. Thì đây là những cái vấn đề mà có thể là các cái chuyên gia kinh tế cũng như là các cái nhà khoa học về môi trường đặt lên bàn cân để đưa lên những cái đề nghị cho chính phủ, và có lẽ đây cũng là một trong những cái nỗ lực của chính phủ hiện thời để mà có thể thống nhất được với các cái tiểu bang để tiến tới một cái gọi là cái sự bảo đảm năng lượng toàn quốc.
Thì cũng như Thủ tướng Malcolm Turnbull đã giải thích là sau khi cân nhắc mức cung cũng như là mức cầu rồi thì hơn thiệt trong cái việc là sản xuất điện năng với giá phải chăng và bền vững, thì ông đã khoe khoang nhiều về thiết kế mới trong việc xây dựng các cái nhà máy phát điện. Thì không hiểu cái kỹ thuật mới là cái gì thưa anh?
Thì cái kế hoạch NEC của như là Thủ tướng Malcolm Turnbull đưa ra, đó là một cái sự sử dụng uyển chuyển các cái nguồn nhiên liệu, chứ không nhất thiết phải là cố định vào một cái dạng nguyên liệu nào hết. Ông cũng có đề cập đến những cái dạng nguyên liệu như là than đá, như là mặt trời, hoặc là như là gió, hoặc là như là sóng biển, vân vân đó. Thì rõ ràng đây là một cái chiến lược mà có thể nó có phù hợp với nước Úc, và nó có thể cung ứng một cái nguồn nhiên liệu không giới hạn để cho cái việc mà sản xuất ra điện, và vì vậy nó tạo được một cái nguồn cung ứng nó rất bền vững và hạ giá hơn cho dân chúng.
Nhưng mà các nhà bảo vệ môi trường đó thì họ nói rằng là kế hoạch NEC này có vẻ như là đóng dấu để mà duyệt cho việc sử dụng than đá lâu dài hơn ở trong tương lai. Mà nếu mà làm như vậy thì làm sao mà có thể bảo đảm được cái chuyện bảo vệ, tránh được ô nhiễm không khí vân vân.
Và đó cũng là một trong những cái lý do mà ông Malcolm đưa ra, là nếu mà chúng ta không thể có một cái kế hoạch hoàn hảo nào đó, thì chúng ta phải lựa chọn một cái kế hoạch tốt nhất. Và cái kế hoạch tốt nhất nó có thể nó không có thỏa mãn được cái yêu cầu của tất cả mọi người, mà chúng ta phải lựa chọn. Bà Barry Jacqueline, thủ hiến của tiểu bang New South Wales, nói rằng là dân chúng đang ngóng cổ chờ cái chuyện này đã từ 10 năm nay rồi. Và với tư cách là những cái chính phủ có trách nhiệm thì chúng tôi kêu gọi những cái tiểu bang bạn là cùng vào cái kế hoạch bảo đảm năng lượng toàn quốc này đi, rồi những cái khác biệt đó chúng ta có thể là dần dần là chia sẻ với nhau, hoặc là có thể là bàn luận với nhau, thay vì nó sẽ phải kéo dài thêm một cái thời gian nữa và nó gây đi mất đi cái sự tin tưởng của dân chúng.
Nhưng mà đó, như anh vừa mới nói là cái chuyện này nó đã kéo dài cả 10 năm nay rồi. Và thật sự ra đó thì nó xoay quanh 2 chữ thôi, đó là than đá. Và cái đó nó gây tranh cãi, một bên nó làm thế nào để duy trì được cái phát điện bền vững giá cả phải chăng, một bên là vẫn bảo vệ được môi trường. Nếu như chúng ta nhớ không lầm á, là đây là cái ý tưởng cựu thủ tướng Tony Abbott đưa ra hồi còn nắm quyền, và ông cũng đã cổ suý cho cái chuyện gọi là sử dụng cái nguồn than đá, thậm chí tôi còn nhớ ông nói rằng là than đá là tương lai. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ ông lại không có ủng hộ kế hoạch NEC, thì tôi không hiểu nó có cái lý do gì ở đây, có vẻ như là lý do chính trị hả anh?
Chúng ta vẫn thường ví ông cựu thủ tướng Tony Abbott như là một cái gai đâm bên hông đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull, vì hầu như tất cả những cái chính sách mà của thủ tướng Malcolm Turnbull đưa ra đều bị một cái vật cản khá lớn, đó là ông Tony Abbott. Nhưng mà trong cái vấn đề này, thưa quý vị, là ông Tony Abbott vẫn giữ nguyên cái chính sách của mình lúc đầu, tức là ông vẫn ưu tiên cho cái vấn đề sử dụng than đá, mặc dù rằng là có thể nó sẽ gây một cái số các than phiền hoặc là cái sự không có đồng ý đối với những cái nhà bảo vệ môi trường v.v. Vì ông cho rằng là nước Úc có một cái nguồn nhiên liệu phong phú như thế này và có thể có rẻ như thế này, nhưng mà lại tại sao không có sử dụng để mà có thể gây giảm bớt cái hóa đơn tiền điện cho những cái gia đình Úc. Và ông cũng nghĩa là bày tỏ một cái thái độ là nếu mà cần thiết thì tôi sẽ phải bỏ phiếu chống lại cái này, vì bỏ phiếu chống lại một cái chính sách của chính phủ mà tôi là một cái thành phần đó thì không phải là một cái tội gì hết.
Nghe thì đúng là vì lý do chính trị phải không anh? Chứ còn cái kế hoạch NEC thì rõ ràng là vẫn đặt trọng tâm là sử dụng cái nguyên liệu than đá kia mà.
Vâng, mặc dù là bây giờ người ta chưa biết được là cái tỷ lệ bao nhiêu than đá, bao nhiêu gọi là cái renewable energy, tức là những cái nguồn năng lượng tái tạo v.v. Nhưng mà một khi đã có một cái chữ than đá nó lọt vào trong cái kế hoạch này đó, thì dĩ nhiên nó cũng sẽ nhường một cái chỗ, một cái phần nào đó cho cái sự nghe là tranh luận hoặc là cái sự thỏa hiệp. Thay vì là chỉ là một cái sự nghe là lựa chọn không có than đá chẳng hạn, thì rõ ràng nó có thể đây là một cái bước tiến mà các cái bộ trưởng năng lượng của các tiểu bang sẽ phải quyết định trong vào cuối tuần này, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà nói như vậy cũng có nghĩa rằng là trong nội bộ của liên đảng chưa có sự đồng thuận 100% cho kế hoạch NEC.
Cái sự đồng thuận 100% người ta không hy vọng là sẽ đạt được ở trong cái nội bộ, trong gọi là cái party room, tức là cái trong cái phòng họp của các cái đảng viên của đảng cầm quyền. Cụ thể là người ta thấy là ông Tony Abbott đã ra mặt chống đối, và một số các cái dân biểu hoặc là nghị sĩ ở hàng ghế sau cũng đã tỏ vẻ là không có đồng ý về cái chuyện này. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải biết rằng là họ đang phải đối mặt với một cái cuộc bầu cử liên bang vào tháng 3 năm tới, và do đó vấn đề này nó cũng không chạy khỏi là cái phạm vi chính trị khi mà họ đưa ra một cái chính sách tranh cử sắp tới.
Nhưng mà không nhất thiết là phải có được sự đồng thuận 100% đúng không anh? Nhưng mà ít ra cũng phải có một cái đa số. Và đó cũng chính là lý do mà lấy ví dụ như đảng lao động nói rằng là họ chưa có thể ủng hộ cái kế hoạch NEC. Bởi vì là họ chỉ có thể làm như vậy khi nào mà nội bộ liên đảng đã hoàn toàn nhất trí với cái kế hoạch mà thôi.
Trong các cái chính sách lớn thì thường thường không có bao giờ có một sự nhất trí 100%, thưa anh Quốc Vinh, mặc dù rằng là có thể là cái kỷ luật đảng bắt buộc họ phải bỏ phiếu theo cái chính sách. Nhưng mà ở giữa những cái cuộc tranh luận hoặc là những cái cuộc hội thảo ở trong phòng kín đó, thì người ta không thể nào mà bảo đảm được một cái sự đồng thuận 100% cả. Mặc dù rằng là hoạt động theo cái nguyên tắc dân chủ thì phe đa số sẽ thắng.
Dù gì thì đến tuần sau, tức là thứ ba tuần sau, khi mà nội bộ của liên đảng nhóm họp về kế hoạch NEC thì chúng ta sẽ biết kết quả là cái kế hoạch bảo đảm năng lượng quốc gia có được chuẩn thuận hay không. Nhưng mà trong tuần này thì có một cái tin tôi thấy cũng rất là thú vị. Nếu như chúng ta nhìn theo cái góc độ là cái hạ tầng cơ sở ở Úc, mà vấn đề cung cấp năng lượng cũng chính là liên quan đến hạ tầng cơ sở ở tại Úc, thì càng ngày càng bị nhiều sức ép. Bởi vì trong tuần này thôi là dân số của Úc đã vượt qua cái mốc 25 triệu.
Vâng, điều này cũng thật là bất ngờ, hay là đúng hơn là một cái sự tăng trưởng khá đột ngột của dân số nước Úc trong vòng khoảng 30 năm qua. Như tôi còn nhớ lại những cái thế hệ đầu tiên của những người Việt tị nạn đến Úc đó, thì vào khoảng cuối những năm 70 hoặc đầu những năm 80 của cái thế kỷ trước đó, thì nước Úc lúc đó có 13 triệu à 14 triệu à, bây giờ đó với một cái con số 25 triệu, tức là trong cái vòng hơn 30 năm qua nó đã tăng gia gấp đôi. Và vì vậy các cái nhà hoạch định chính sách hoặc là những cái nhà chiến lược mà về kinh tế, về môi trường vân vân đó, thì họ phải nghĩ đến cái cách nào để mà có thể đáp ứng được những cái nhu cầu về tiêu thụ, về năng lượng, về giáo dục và xã hội cho cái khối dân mới tăng trưởng này. Tuy nhiên nếu mà nhìn kỹ hơn một chút xíu nữa về trong cái con số này, người ta thấy có nhiều cái chi tiết rất là thú vị, bởi vì đa số cái sự tăng trưởng này là bắt từ cái chính sách di dân của Úc chứ không phải là cái sinh xuất trừ cái tử xuất của những người đang sống ở Úc. Cái thứ hai nữa là những cái nguồn di dân đó đến từ đâu và cái thành phần những cái thành phần về nghề nghiệp, về vân vân đó thì nó như thế nào, thì đó là những cái chi tiết khá thú vị mà chúng ta có lẽ là không còn nhiều thời giờ để nói đến, mặc dù rằng chúng ta có thể nói đến là cái nguồn di dân đến Úc cao nhất và thứ nhì là vẫn là Anh Quốc và New Zealand, và có đến khoảng 27-28% những người Úc hiện đang sinh sống ở cái lục địa này là sinh trưởng ở ngoại quốc. Và một cái điểm khá ngạc nhiên là cái nhóm cộng đồng người di dân lớn thứ ba ở Úc là đến từ Trung Quốc, thưa quý vị.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, thằng chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.